SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là một mỗi ngày một câu chuyện. Sắp tới đây, thưa quý vị, cộng đồng người Việt tự do của liên bang cũng như tiểu bang sẽ tiếp tục có rất là nhiều các cái chương trình, các sự kiện quan trọng liên quan tới các cái phong trào đấu tranh dân chủ cũng như đánh dấu những cái ngày rất là quan trọng. Thì ngay tại tiểu bang Victoria, sắp tới đây gần nhất đó sẽ là một cái buổi đánh giá về các vấn đề nhân quyền, an ninh mạng và kinh tế liên quan đến mối băng giao chiến lược giữa Úc và Việt Nam, và đặc biệt là diễn ra tại Nghị viện tiểu bang. Tối nay Xuân Ngọc rất là trân trọng giới thiệu đến quý vị ông Nguyễn Thế Phong, một thành viên rất năng nổ và cũng đã có tiếng của người Việt tự do tiểu bang Victoria cũng như liên bang sẽ tham gia với chương trình. Xin chào ông Nguyễn Thế Phong.
Dạ, xin được kính chào Xuân Ngọc cùng Tường và quý vị thính giả của đài SBS.
Vâng, khi mà nhắc tới sự kiện này thì có lẽ là bà con sẽ muốn biết thêm cái nội dung trong cái buổi đánh giá này, thì cái nội dung quan trọng nhất mà cộng đồng người Việt tự do tiểu bang cũng như là liên bang muốn hướng tới là gì thưa ông?
Dạ, thưa anh, nó nằm trong cái chiều hướng mà những cái vấn đề đang xảy ra tại Việt Nam gần đây nhất. Đó là những cái dự luật mà nhà nước Cộng sản Việt Nam định thông qua cái dự luật về đặc khu cũng như luật an ninh mạng cũng như cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, và nó liên quan đến trong cái bối cảnh ở tại nước Úc này thì bây giờ nước Úc đang quan ngại và mới cho ra một cái đạo luật mới về vấn đề mà can thiệp vào nội bộ của nước Úc của các quốc gia ngoại của cái thế lực ngoại quốc đó, thì đây nó cũng nằm trong cái tinh thần đó. Chúng tôi muốn sử dụng cái diễn đàn của Quốc hội để trình bày với Quốc hội Úc về những cái suy nghĩ của cộng đồng chúng ta về tình trạng hiện nay của Trung Cộng ở tại Biển Đông cũng như tại Việt Nam, đồng thời tại sao nó lại có cái liên quan gì giữa Việt Nam và cái tình trạng của Trung Cộng can thiệp vào Việt Nam, và tại sao cái vấn đề Việt Nam nhân quyền và cái sự an ninh của Việt Nam và chủ quyền của Việt Nam nó lại ảnh hưởng đến cái tình hình của nước Úc và an nguy của nước Úc. Đặc biệt nữa là gần đây nhất chính phủ Việt Nam cũng như là chính phủ của Úc có bàn thảo về cái chuyện là nâng cấp hoặc là đưa nó lên cái tầm gọi là chiến lược giữa Việt Nam, cái đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Úc. Thì chúng tôi sẽ muốn nhân cái dịp này để nói về cái nhìn của cộng đồng Việt Nam chúng ta, sự hiểu biết của cộng đồng Việt Nam hải ngoại này về vấn đề này, về cái vấn đề và đối tác chiến lược này và ảnh hưởng như thế nào và nó lợi và bất lợi như thế nào trong cái bối cảnh mà hiện nay nhà cầm quyền sáng Việt Nam làm đơ cho Trung Cộng thao túng ở tại Việt Nam và cái sự ảnh hưởng của Trung Cộng như thế nào. Thưa anh, đây là một cái lần đầu tiên cộng đồng chúng ta đưa ra trước Quốc hội Úc một cái buổi điều trần, một cái biểu buổi mà coi như phân tách với tư cách là người công dân Úc gốc Việt của chúng ta đối với tình hình an ninh của nước Úc và cũng như chủ quyền của nước Úc, và tại sao vấn đề Việt Nam lại và tình hình ở tại Việt Nam hiện nay lại liên quan đến cái vấn đề an ninh và quốc phòng của nước Úc này.
Vâng, và trong sự kiện này, một sự kiện rất là quan trọng này, thì những cái diễn giả là cái điều không thể thiếu được rồi, là điều không thể thiếu. Và những cái diễn giả sẽ tham gia là ai thưa ông?
Dạ, thưa anh, có hai diễn giả chính trong ngày hôm nay. Đó là ông luật sư Lưu Tùng Quang, một nhà ngoại giao, cựu ngoại giao rất là kỳ cựu và rất là có kinh nghiệm trong cộng đồng của chúng ta. Ông sẽ là cái người phân tách chính về cái tình hình chiến lược và giữa cái vấn đề đối tác đối với Việt Nam và Úc. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhấn mạnh đến những vấn đề nhân quyền và tại sao có liên quan, thì chúng tôi có Đinh Mục Hoàng Kim Huy ở tại Melbourne, là một cái người đã rất đấu tranh rất là sát với cộng đồng của chúng ta và hiểu rất rõ về những tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ngài cũng sẽ là cái người diễn giả chính đối đại diện cho bên tôn giáo, và trong cái buổi hôm nay sẽ có rất nhiều những người lãnh đạo tinh thần các tôn giáo sẽ hiện diện để cùng ra mắt cũng như là bàn thảo về vấn đề này.
Vâng, thưa ông, chắc là ông cũng biết rằng là mối quan hệ đối tác chiến lược Úc-Việt cũng đã được ký kết, cũng đã được thông qua giữa hai bên rồi. Và rõ ràng một cái đối tác chiến lược như thế này gồm rất là nhiều các cái mặt khác nhau trong quan hệ ngoại giao. Thế thì dưới cái góc độ đó thì phải chăng những cái vấn đề mà cộng đồng người Việt tự do nhắc tới trong suốt thời gian qua và sắp tới đây tiếp tục nhắc tới, liệu rằng nó có đánh động được đến chính quyền Úc khi mà họ vẫn đặt những cái quan hệ chiến lược lên hàng đầu, họ vẫn đặt cái mối quan hệ băng rào giữa hai nước không?
Thưa anh, với tư cách bổn phận công dân, tất cả chúng ta, những người mà đang cư ngụ ở tại nước Úc này, tới đây lâu hay là mới nhập cư hoặc là mới được thường trú ở nước Úc này, chúng ta coi đây là một, chúng ta là tư cách công dân trong một quốc gia dân chủ, và một quốc gia mà chính phủ thật sự vẫn còn phải bị áp lực rất là nhiều với cái tiếng nói của người dân, chứ không giống bên Việt Nam đó, thì chúng ta có quyền và có bổn phận, nếu chúng ta thật sự tôn kính và coi trọng cái nước Úc này về vấn đề quốc phòng, văn hóa cho tất cả mọi thứ, thì chúng ta có bổn phận phải lên tiếng và để bảo vệ cho cái quyền lợi và cái sự an nguy của nước Úc này. Thì trong tinh thần đó, những gì chúng tôi biết được và những gì mà cộng đồng chúng ta biết được, nó rất là quan trọng cho cái tương lai và sự an nguy của nước Úc nói chung. Thì trong tinh thần đó, không ai hiểu người Việt Nam hơn người Việt Nam chúng ta, và cũng không ai hiểu Trung Cộng hơn là cái người Việt Nam của chúng ta. Do đó cho nên đã đến lúc cộng đồng chúng ta ở tại nước Úc này phải một cách tích cực để mà lên tiếng, và những gì chúng ta biết được, những gì chúng ta phân tích được, với tư cách là một người dân ở một cái xã hội dân chủ như nước Úc và tự do như nước Úc, chúng ta có quyền và tiếng nói của chúng ta sẽ được nghe. Còn cái chuyện mà nó thay đổi được hay không thì chúng ta có rất nhiều cách trong một xã hội dân chủ để có làm ảnh hưởng chung với những người Úc khác. Chúng ta sẽ kêu gọi những người Úc khác có nhìn thấy được, hoặc là báo chí để nhìn thấy được vấn đề. Và khi họ đã nhìn được thấy vấn đề, chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của đệ tứ quyền cũng như là người dân Úc ở đây. Họ sẽ thay đổi được. Chúng ta đã từng thấy cái điều đó xảy ra.
Vâng, chắc chắn là trong cái bước đường đó, trong cái kế hoạch chung, kế hoạch lớn như vậy, sẽ có những cái kế hoạch nhỏ, là kế hoạch trong từng thời kỳ. Thế thì sắp tới đây ông có thể chia sẻ một chút những cái chương trình, những cái hành động như thế nào để tiếp tục hướng tới cái mục tiêu mà ông vừa nhắc tới không?
Dạ thưa anh, nó có rất nhiều. Thì trong tương lai, trong những ngày tháng tới đây, tại Victoria cũng như là tại liên bang, chúng ta sẽ có, tại Victoria sẽ có một cái cuộc biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng liên bang, là chúng ta sẽ có hai cuộc biểu tình lớn vào cùng ngày trên toàn nước Úc này, đó là ngày 24 tháng 9 và vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Và lần này thì tại các tiểu bang và lãnh thổ, chúng ta sẽ đi nói chuyện những cái vấn đề quan ngại của chúng ta trong tình hình hiện nay đối với Việt Nam và đối với nước Úc này. Và cái mục tiêu chính của chúng ta lần này là người cư dân Úc, những người công dân Úc ở đây, và chúng ta sẽ cho họ biết cái quan ngại của cộng đồng chúng ta. Và đồng thời sau đó thì cộng đồng chúng ta lại có một cái buổi điều trần và ra mắt nói chuyện nữa về vấn đề nhân quyền Việt Nam ngay tại Quốc hội Liên bang, do cộng đồng người Việt tự do Liên bang tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Thưa anh, một phái đoàn rất là ủng hộ của các đại diện các tôn giáo cũng như các đoàn thể cũng như là các tiểu bang lãnh thổ sẽ có mặt ở tại Canberra. Và sẽ có rất nhiều các dân biểu đã ghi danh xuống để tham dự, để nghe chúng ta nói về vấn đề này. Thành ra chúng tôi rất hãnh diện để nói rằng cộng đồng chúng ta đã hiện nay đã rất là năng nổ về nhiều lãnh vực, chứ không phải chỉ biểu tình không mà thôi, mà chúng ta đặt coi trọng cái vấn đề ngoại vận trong cái vấn đề này, thưa anh.
Vâng, và trở lại với sự kiện sắp tới rất gần rồi, buổi đánh giá các vấn đề nhân quyền, an ninh mạng và kinh tế liên quan đến mối băng giao chiến lược Úc và Việt Nam diễn ra tại Nghị viện tiểu bang. Xin ông cho biết thời gian và địa điểm để những người quan tâm được biết ạ.
Dạ thưa anh, cái địa điểm thời gian vào ngày 23 tây tháng này và tức là tháng 8 này tại nghị viện của tiểu bang, vào lúc 2 giờ cho đến 3 giờ rưỡi chiều ở tại nghị viện tiểu bang Victoria, đường Spring Street. Đương nhiên nó, nếu đồng bào muốn tới đó hỗ trợ cho ủy ban vào bên trong thì chúng tôi rất là welcome. Tuy nhiên đây là một cái buổi điều trần, cái chỗ nó có giới hạn, do nên như chúng tôi sẽ tường thuật lại với toàn thể đồng bào những cái gì đã và diễn tiến trong ngày hôm đó.
Và tất nhiên thưa quý vị, một sự kiện như thế này SBS cũng sẽ có mặt và sẽ tường thuật cùng với quý vị những gì sẽ diễn ra tại nghị viện trong ngày 23 tháng 8 sắp tới đây. Một lần nữa rất cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong đã chia sẻ những thông tin quan trọng và quý báu của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang cũng như liên bang đến với thính giả của chúng tôi tối nay ạ.
Dạ, xin cực cảm ơn anh cho chúng tôi cái cơ hội để trình bày đến mọi người. Kính chúc quý vị và ngài.
Tới đây, mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.